những cuộc nghiên cứu gần đây chỉ ra mối liên hệ tích cực ba chiều giữa tiểu học, khuyến nông và năng suất nông nghiệp, và mối tương quan ngược lại giữa kích cỡ gia đình và trình độ học vấn của cha mẹ hay của người mẹ. Những mối tương quan này, tuy nhiên, không rõ ràng ở những nước mà trình độ biết chữ của người phụ nữ còn rất thấp. Nói chung, tính cách bổ sung giữa giáo dục tổng quát và đào tạo kỹ năng có tương quan chặt chẽ với sự thay đổi nhanh diễn ra ở các nước đang phát triển. Trong một bối cảnh như thế, người dân hết sức cần một sự kết hợp giữa giáo dục tổng quát và kỹ năng chuyên môn để thích nghi và đóng góp tích cực vào sự đổi mới. 3. Đầu tư cho giáo dục đào tạo phải cân xứng với đầu tư cho các lĩnh vực khác để người học có thể tham gia vào các hoạt động xây dựng nền kinh tế đang phát triển. 4. Công bằng trong giáo dục và phát triển kinh tế quốc gia phải đi đôi với nhau. Tăng cường cơ hội học tập ở vùng nông thôn sẽ dẫn đến công bằng và góp phần áp dụng các phương pháp canh tác cải tiến vào sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp và làm tăng thu nhập ở nông thôn. Tương tự như vậy, tăng cường cơ hội học hỏi cho phụ nữ sẽ đẩy mạnh công bằng và qua đó sự phát triển của quốc gia. Tiềm năng đóng góp của phụ nữ được giáo dục và đào tạo cho lực lượng lao động và vai trò quan trọng của sự giáo dục phụ nữ đối với việc cải thiện phúc lợi và kế hoạch hóa gia đình là những yếu tố chưa lường hết được trong phát triển quốc gia. Trích World Bank Education Sector Policy Paper, April 1980. Tuyên ngôn thế giới về giáo dục cho mọi người, đáp ứng nhu cầu giáo dục cơ bản. Lời mở đầu. Đã hơn 10 năm qua, các quốc gia trên thế giới khẳng định rằng mọi người đều có quyền được giáo dục trong bản tuyên ngôn toàn cầu về các quyền con người. Tuy nhiên ngày nay, mặc dù những nỗ lực to lớn được các nước trên thế giới triển khai để bảo đảm quyền giáo dục cho mọi người, thì thực tế vẫn là hơn 100 triệu trẻ em, trong đó có ít nhất là 60 triệu em gái, không có giáo dục tiểu học. Hơn 960 triệu người lớn, trong đó 2/3 là phụ nữ, bị mù chữ. Và tất cả các quốc gia, dù là phát triển hay đang phát triển, đều gặp phải vấn đề nghiêm trọng về mù chữ. Hơn 1/3 người lớn trên thế giới không được biết đến các ấn phẩm, tri thức và kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng sống của họ và giúp họ thay đổi xã hội và văn hóa và thích ứng với những thay đổi đó. Hơn 100 triệu trẻ em và vô số người lớn không được hoàn tất chương trình giáo dục mà họ đã bắt đầu. Hàng triệu người khác đã theo đuổi đến cùng cũng không đạt được trình độ kiến thức và năng lực cần thiết. Đồng thời, thế giới phải vật lộn với những vấn đề đang đè nặng, chủ yếu gánh nặng ngày càng lớn của nợ nần, những nguy cơ trì trệ và suy thoái kinh tế, sự gia tăng dân số quá nhanh, hố sâu ngăn cách ngày càng lớn giữa các quốc gia và ngay trong từng quốc gia, chiến tranh và xung đột dân sự, tội phạm bạo hành, cái chết không tránh khỏi của hàng triệu trẻ em và sự xuống dốc mọi nơi của môi trường. Những vấn đề này đã kềm hãm các nỗ lực đáp ứng nhu cầu giáo dục cơ bản và sự thiếu hụt kiến thức cơ bản của một bộ phận dân số đáng kể, đã cản trở sự tấn công vào đó với quyết tâm và sức lực mong muốn. Những vấn đề này là nguyên nhân của sự tụt hậu về giáo dục cơ bản trong rất nhiều nước, trong số các nước phát triển chậm trong thập niên 80. Ở những nước khác thì sự tăng trưởng kinh tế đã cho phép tài trợ việc phát triển giáo dục, nhưng vẫn còn con số hàng triệu người nghèo khổ, không được đi học hoặc mù chữ. Trong một số nước công nghiệp hóa cũng vậy, việc cắt giảm các chi tiêu công cộng trong thập niên 80 đã dẫn đến một sự xuống dốc của giáo dục. Tuy nhiên, thế giới hiện nay đang ở ngưỡng cửa của một thế kỷ mới, đầy triển vọng và khả năng. Như này ta nhận thấy có một sự tiến bộ thực sự về việc hòa hợp và hợp tác lớn hơn giữa các quốc gia. Các quyền lợi và năng lực chủ yếu của phụ nữ trở nên có hiệu lực. Các thành quả khoa học và văn hóa có lợi cho con người được nhân rộng ra. Khối lượng thông tin hiện có ngày nay trên thế giới thì quả thật là vô cùng phong phú so với nhiều năm trước đây, mà một số lớn nhằm vào sự sống còn và phúc lợi tối thiểu của con người. Và số lượng thông tin tăng theo cấp số nhân. Những thông tin này góp phần đáng kể cho việc lãnh hội những tri thức mới, làm nguồn gốc cho một cuộc sống tốt hơn, nghĩa là học cách học. Sự phối hợp giữa thông tin quan trọng và khả năng truyền đạt mới tạo nên một tác động cộng hưởng. Những lực mới này kết hợp với kinh nghiệm tích lũy trong những cải cách, sáng kiến, nghiên cứu và những tiến bộ đáng kể mà các quốc gia đã đạt được trong lĩnh vực giáo dục, làm cho việc giáo dục cơ bản đã có thể là mục tiêu khả thi. Do đó, chúng tôi, những người tham gia vào Hội nghị Quốc tế về Giáo dục cho Mọi người, nhóm họp tại Chomtien, Thái Lan, từ 5 đến 9 tháng 3 năm 1990. Nhắc lại rằng, giáo dục là một quyền cơ bản cho mọi người, nam cũng như nữ, ở mọi lứa tuổi, trên toàn thế giới. Nhận thấy rằng, giáo dục có thể đóng góp vào sự cải thiện an ninh, sức khỏe, phồn vinh và sự cân bằng sinh thái trên thế giới. Đồng thời, giáo dục thúc đẩy tiến bộ xã hội, kinh tế và văn hóa, sự khoan dung và hợp tác quốc tế. Biết rằng giáo dục là điều kiện không thể thiếu, nếu không muốn nói là điều kiện đủ cho sự phát triển cá nhân và xã hội. Nhận thức rằng tri thức truyền thống và di sản văn hóa địa phương có giá trị và có hiệu lực thích đáng, giúp thúc đẩy sự phát triển. Xác định rằng, nhìn một cách tổng thể thì giáo dục hiện nay có những thiếu sót nghiêm trọng, và điều quan trọng là phải cải thiện một cách thích hợp và có chất lượng, tạo điều kiện tốt cho mọi người. Cảm nhận rằng một nền giáo dục cơ bản vững chắc là không thể thiếu được để củng cố những trình độ giáo dục cao hơn, cũng như thúc đẩy mạnh nền văn hóa và tiềm năng khoa học kỹ thuật, từ đó có được sự phát triển độc lập. Cảm nhận sự cần thiết chấp nhận mọi thách thức để đưa lại cho các thế hệ hiện nay và mai sau một tầm nhìn mở rộng về giáo dục cơ bản, và một sự cam kết luôn ủng hộ điều này. Xin tuyên bố bản tuyên ngôn thế giới này về sự giáo dục cho mọi người. Giáo dục cho mọi người, các mục tiêu. Điều 1. Đáp ứng nhu cầu giáo dục cơ bản. 1. Mọi người, trẻ em, thiếu niên hay người lớn phải được hưởng một sự đào tạo nhằm đáp ứng những nhu cầu giáo dục cơ bản. Những nhu cầu này liên quan đến các điều kiện học tập thiết yếu, đọc, viết, biểu đạt, phép tính, giải quyết các vấn đề, cũng như những nội dung giáo dục cơ bản, tri thức, năng khiếu, giá trị, thái độ mà con người cần để tồn tại và phát triển mọi năng lực, để sống và làm việc đúng phẩm cách, để tham gia đầy đủ vào sự phát triển để nâng cao chất lượng sống của mình, để có được những quyết định minh mẫn và để tiếp tục học tập. Những lĩnh vực nhu cầu giáo dục cơ bản này và sự đáp ứng có khác nhau tùy theo mỗi quốc gia và nền văn hóa cũng như theo diễn tiến thời gian. 2. Khi được cung cấp những nhu cầu này, các thành viên của mọi xã hội được trao cho khả năng cũng như trách nhiệm tương ứng để làm đơm hoa kết trái di sản văn hóa, ngôn ngữ, tinh thần của chính mình, thúc đẩy sự giáo dục người khác, bảo vệ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, tỏ ra khoan dung đối với các hệ thống xã hội chính trị và tôn giáo khác, bảo đảm các giá trị con người được thừa nhận và quyền con người được bảo vệ, làm việc cho hòa bình và đoàn kết quốc tế trong một thế giới lệ thuộc lẫn nhau. 3. Một mục đích khác không kém phần cơ bản của sự phát triển giáo dục, đó là sự truyền đạt và làm phong phú những giá trị văn hóa và tinh thần. Trong đó, cá nhân và xã hội tìm thấy bản sắc và giá trị của chính mình. 4. Giáo dục cơ bản, tự nó không chỉ là một cứu cánh. Nó là nền tảng của một sự đào tạo thường xuyên và sự phát triển con người. Dựa trên đó, các quốc gia có thể xây dựng một cách có hệ thống các trình độ khác và các loại hình giáo dục khác. Giáo dục con người, một tầm nhìn rộng hơn và một sự tái cam kết. Điều 2. Mở rộng tầm nhìn của chúng ta. 1. Để đáp ứng nhu cầu giáo dục cơ bản cho mọi người, không có nghĩa là chỉ tái đầu tư cho giáo dục cơ bản như đang hiện hành. Một tầm nhìn rộng lớn hơn đòi hỏi vượt lên trên những phương tiện đang sử dụng hiện nay, các cơ cấu, thể chế, các chương trình giảng dạy và các hệ thống đào tạo cổ điển, nhưng vẫn dựa trên những gì tốt đẹp của hiện trạng. Sự gia tăng lượng thông tin và khả năng truyền đạt mà từ trước đến nay chưa từng có sẽ phối hợp tạo nên những điều có thể chưa bao giờ thấy. Với quyết tâm, ta có thể nhờ vào đó mà đạt tới những hiệu quả cao hơn. 2. Sự tiếp cận mở rộng này bao hàm những định hướng sau đây và sẽ được phát triển trong điều 3 và điều 7. Phổ cập hóa giáo dục cho mọi người và nâng cao sự bình đẳng, nhấn mạnh sự thành công của học tập, mở rộng các phương tiện và lĩnh vực giáo dục cơ bản, cải thiện bối cảnh học tập, tăng cường sự hợp tác. 3. Các cá nhân không thể thực hiện được những tiềm năng to lớn của họ và cũng sẽ không đóng góp được cho tiến bộ của nhân loại nếu không được cung cấp những phương tiện để lãnh hội giáo dục và những nền tảng mà họ cần để có thể học hỏi được tri thức ngày càng phát triển, có lợi cho họ và để tận dụng được những phương tiện mới để truyền đạt tri thức này. Điều 3. Phổ cập hóa giáo dục cho mọi người và nâng cao sự bình đẳng. 1. Mọi trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn đều phải được hưởng một nền giáo dục cơ bản. Để đạt tới mục đích này, phải phát triển những dịch vụ giáo dục có chất lượng và những biện pháp có hệ thống để làm giảm sự khác biệt. 2. Để được bình đẳng, giáo dục cơ bản phải cung cấp cho tất cả trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn những khả năng có thể đạt được trình độ giáo dục thỏa đáng và duy trì nó. 3. Ưu tiên tuyệt đối và phải bảo đảm cho trẻ em gái và phụ nữ có được giáo dục và cải thiện chất lượng đào tạo cho phù hợp, đồng thời gạt bỏ những rào cản trong sự tham gia tích cực của họ. Mọi suy nghĩ rập khuôn về giới phải được loại trừ khỏi giáo dục. 4. Cần phải nỗ lực loại bỏ những phân hóa về giáo dục có thể gây thương hại tới những nhóm nào đó. Những người nghèo, trẻ em đường phố phải làm việc kiếm sống, cư dân ở các vùng sâu vùng xa, những người sống du mục hoặc phải làm việc xa, những dân tộc bản xứ hoặc ít người, dân tị nạn của chiến tranh, sống với chế độ chiếm đóng, không được phân biệt đối xử trong việc tiếp cận giáo dục. 5. Nhu cầu giáo dục của những người tàn tật đòi hỏi một sự quan tâm đặc biệt. Cần phải có những biện pháp để bảo đảm sự công bằng và mọi người tàn tật đều được hưởng giáo dục theo những cách thức dành cho họ. Điều 4. Nhấn mạnh tới sự thành công của việc học tập. Sự mở rộng các khả năng đào tạo chỉ có thể đạt được trình độ phát triển thực sự của các cá nhân và xã hội nếu những đào tạo đó được thể hiện qua công việc dạy học có hiệu quả, nghĩa là sự lãnh hội kiến thức, khả năng lý luận và các kỹ năng giá trị hữu ích. Do vậy, giáo dục cơ bản phải xoay quanh việc lãnh hội có hiệu quả, chứ không phải đăng ký theo học cho tới cùng và lãnh giấy chứng nhận. Các phương pháp chủ động dựa trên sự tham gia của học viên là đặc biệt thích hợp cho việc đảm bảo sự lãnh hội này và cho phép những người học phát huy đầy đủ những tiềm năng của họ. Điều cần thiết là phải quy định rõ mỗi chương trình giáo dục phải được đến những trình độ nào mới thỏa đáng và lượng giá kết quả bằng những phương pháp cải tiến. Điều 5. Mở rộng các phương tiện và lãnh vực giáo dục cơ bản. Sự đa dạng và phức tạp của các nhu cầu học tập cơ bản cho trẻ em, thiếu niên và người lớn, cũng như sự tiến hóa của những nhu cầu này bắt buộc phải mở rộng thường xuyên, định nghĩa lại lãnh vực giáo dục cơ bản để đảm bảo những yếu tố sau đây. Việc học bắt đầu từ khi mới sinh ra. Điều này có nghĩa là chúng ta phải lưu ý đến việc chăm sóc và giáo dục ban đầu của trẻ từ trong khuôn khổ gia đình, cộng đồng hoặc các tổ chức tùy theo nhu cầu. Hệ thống đào tạo chính yếu bảo đảm giáo dục cơ bản cho trẻ em ở ngoài gia đình là trường tiểu học. Giáo dục tiểu học phải mang tính phổ cập, đáp ứng các nhu cầu giáo dục cơ bản cho mọi trẻ em và lưu ý đến văn hóa và những nhu cầu cũng như tiềm năng đóng góp của cộng đồng. Phải có chương trình đào tạo hỗ trợ thay thế để góp phần đáp ứng những nhu cầu của trẻ không được đi học, miễn là các quy chuẩn sư phạm được tôn trọng và đủ nguồn tài trợ. Các nhu cầu học tập cơ bản của thanh thiếu niên và người lớn thì đa dạng và cần phải sử dụng các hệ thống đào tạo khác nhau. Các chương trình xóa mù chữ là không thể thiếu được, vì phải biết đọc mới có cơ sở thiết yếu cho việc phát triển các năng lực thiết yếu khác trong cuộc sống. Biết đọc tiếng mẹ đẻ sẽ tăng cường thêm sự nhận thức di sản văn hóa. Những nhu cầu khác có thể được thỏa mãn bởi sự đào tạo nghiệp vụ, học nghề hoặc các chương trình giáo dục chính quy và phi chính quy liên quan đến sức khỏe, dinh dưỡng, dân số, kỹ thuật nông nghiệp, môi trường, khoa học, công nghệ, cuộc sống gia đình, kể cả vấn đề sinh sản và những vấn đề khác của xã hội. Mọi công cụ và kênh thông tin truyền thông và hành động cần được vận dụng để truyền đạt các kiến thức thiết yếu và để thông tin về giáo dục công chúng trong lĩnh vực xã hội. Ngoài những dụng cụ hỗ trợ mang tính truyền thống, thì cần phải khai thác các tiềm năng của thư viện, đài truyền hình và phát thanh và các phương tiện thông tin để đáp ứng nhu cầu căn bản cho mọi người. Các yếu tố đa dạng này phải thiết lập lên một hệ thống đồng nhất, hỗ trợ lẫn nhau, đáp ứng chuẩn mực và đóng góp vào việc thực thi và phát triển các khả năng giáo dục liên tục. Điều 6. Cải thiện bối cảnh giáo dục. Việc học hành không thể được tiến hành một cách cô lập. Do đó, xã hội phải đảm bảo cho người học việc ăn uống, săn sóc sức khỏe và nói chung là các hỗ trợ về vật chất và tinh thần cần thiết để họ tham gia tích cực vào việc học hành. Các chương trình giáo dục cộng đồng cho người lớn phải làm cho họ hấp thu được những kiến thức và kỹ năng cần thiết để cải thiện các điều kiện học tập của trẻ em. Việc giáo dục trẻ em, cha mẹ chúng và mọi người khác có trách nhiệm phải củng cố lẫn nhau, và sự tương tác này phải làm lợi cho việc học của mọi người trong một không khí khích lệ và nhiệt thành. Điều 7. Tăng cường sự hợp tác. Các chức sắc trung ương hoặc địa phương phải có trách nhiệm về giáo dục. Họ đóng một vai trò đặc biệt trong việc tiến hành các công tác giáo dục cơ sở cho mọi người, nhưng không thể chỉ trông chờ vào họ để cung cấp tất cả nguồn nhân lực, tài lực cho nhiệm vụ này. Các hoạt động đối tác mới và năng động cần được thiết lập ở mọi mức độ giữa các cơ sở và các dạng giáo dục khác nhau, có cân nhắc đến vai trò đặc biệt của giáo viên, nhà quản lý và những nhân viên giáo dục khác, hợp tác song phương giữa ngành giáo dục và các ngành khác, đặc biệt là ngành kế hoạch, tài chính, y tế, lao động, thông tin và các lĩnh vực xã hội khác. Hoạt động đối tác giữa nhà nước và những tổ chức phi chính phủ, lĩnh vực tư nhân, tập thể, tổ chức tôn giáo và gia đình, đặc biệt quan trọng là vai trò thiết yếu của gia đình và thầy giáo. Về phương diện này, phải khẩn cấp cải thiện các điều kiện phục vụ và vị trí của người thầy giáo tại mọi quốc gia, tuân thủ theo kiến nghị của UNESCO liên quan đến điều kiện thuận lợi cho việc lên kế hoạch, thực hiện, quản lý và đánh giá các chương trình giáo dục cơ bản. Tầm nhìn mở rộng và tái cam kết mà chúng ta khuyến nghị dựa trên những mối liên kết đối tác như vậy. Giáo dục cho mọi người, các điều kiện cần thiết. Điều 8. Áp dụng các chính sách đi kèm. 1. Điều không thể thiếu để đảm bảo đầy đủ giáo dục cơ bản nhằm mục đích phát triển cá nhân và xã hội là phải dự trù các chính sách đi kèm trong các ngành xã hội, văn hóa và kinh tế. Giáo dục cơ bản cho mọi người đòi hỏi phải có một sự cam kết và một ý chí chính trị được hỗ trợ bởi những biện pháp ngân sách và đi kèm với sự cải cách giáo dục và tăng cường các thể chế. Một chính sách kinh tế và thương mại, một chính sách lao động và tuyển dụng và sức khỏe sẽ phát huy thêm động lực của những người học và cho phép họ đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội. 2. Các xã hội cũng phải cung cấp cho giáo dục cơ bản một môi trường trí tuệ và khoa học vững chắc. Điều đó đòi hỏi một sự cải thiện giáo dục ở trình độ cao và phát triển nghiên cứu khoa học. Kỹ năng tiếp cận với tri thức, kỹ thuật và khoa học hiện đại cũng phải có ở mọi trình độ giáo dục. Điều 9. Huy động các nguồn lực. Để có thể thỏa mãn các nhu cầu giáo dục cơ bản cho mọi người trong việc mở rộng lĩnh vực hoạt động, thì điều không thể thiếu là phải huy động các nguồn lực mới về tài chính, nhân lực, công cộng, tư nhân, tình nguyện, ngoài những nguồn lực đã có. Toàn xã hội phải đóng góp, bởi vì thời gian, năng lực và tiền bạc cống hiến cho nền giáo dục cơ bản là nguồn đầu tư nhân lực quyết định nhất cho tương lai của một quốc gia. Sự mở rộng tài trợ công cộng nói tới việc trích ra từ các nguồn của các đơn vị hành chính nhà nước chịu trách nhiệm về phát triển nhân lực bằng sự gia tăng về giá trị tuyệt đối cũng như giá trị tương đối các khoản tín dụng cung cấp cho công tác giáo dục cơ bản. Và đừng quên rằng trong việc phân phối các nguồn lực quốc gia thì chắc chắn giáo dục là một lĩnh vực quan trọng nhưng ngang hàng với các lĩnh vực khác. Tập trung huy động tài nguyên sẵn có cho giáo dục để nâng cao hơn nữa tính hiệu quả của các chương trình giáo dục, thì không những sẽ làm tăng thêm sản lượng mà còn chắc chắn là sẽ tạo ra những nguồn lực mới. Sự đáp ứng cấp bách các nhu cầu giáo dục cơ bản có thể đòi hỏi một sự phải phân phối tài nguyên giữa các lãnh vực, ví dụ chuyển bớt tín dụng quốc phòng sang chi phí giáo dục. Trên hết, các nước đang điều chỉnh cơ cấu kinh tế và mang gánh nặng của nợ nước ngoài, phải quan tâm bảo vệ ngành giáo dục một cách đặc biệt. Ngày nay, hơn bao giờ hết, nền giáo dục vẫn là nền tảng của mọi dự án xã hội, văn hóa và kinh tế. Điều 10. Tăng cường đoàn kết quốc tế. Thỏa mãn các nhu cầu giáo dục cơ bản là trách nhiệm chung và phổ cập của nhân loại. Điều đó buộc phải có sự đoàn kết quốc tế và các mối quan hệ kinh tế bình đẳng để điều chỉnh những sự khác biệt kinh tế đang tồn tại. Mọi quốc gia phải đóng góp những tri thức và kinh nghiệm bổ ích cho các chính sách và chương trình giáo dục hữu hiệu. Điều không thể thiếu là các nguồn lực dành cho giáo dục phải ngày càng gia tăng trong dài hạn. Cộng đồng thế giới, trong đó có các thiết chế và tổ chức quốc tế, phải gấp rút khắc phục những khó khăn ngăn cản một số quốc gia thực hiện giáo dục dành cho mọi người. Điều đó đòi hỏi những biện pháp làm tăng ngân sách của những nước nghèo hay làm giảm nhẹ nợ nần quá nặng nề. Các chủ nợ và con nợ phải tìm ra những công thức mới về công trình để giảm bớt gánh nặng này, bởi vì khả năng của nhiều nước đang phát triển đáp ứng hữu hiệu nhu cầu giáo dục và những nhu cầu thiết yếu khác có được hay không là tùy thuộc phần lớn vào việc giải quyết nợ nần. Cần phải quan tâm tới nhu cầu giáo dục cơ bản của người lớn và trẻ em ở mọi nơi có nhu cầu này. Các quốc gia chậm tiến và với nguồn thu nhập yếu kém có các nhu cầu đặc biệt và phải nhờ vào sự hỗ trợ của thế giới dành cho giáo dục cơ bản trong thập niên 90. Tất cả các quốc gia phải đoàn kết trong các nỗ lực giải quyết những bất đồng và xung đột, chấm dứt việc chiếm đóng quân sự, cho tái định cư những người dân bỏ nước ra đi, hay tạo điều kiện cho họ trở về nước, đồng thời quan tâm đáp ứng nhu cầu giáo dục cơ bản cho họ. Chỉ có môi trường ổn định và hòa bình mới có thể đem lại những điều kiện cho phép mỗi cá nhân trẻ em hay người lớn được hưởng những mục tiêu của bản tuyên ngôn này. Chúng tôi, những người tham gia vào Hội nghị Thế giới về giáo dục cho mọi người, tái xác nhận rằng mọi người đều được hưởng quyền giáo dục. Đó là nền tảng của quyết tâm cá nhân và tập thể của chúng tôi để đảm bảo giáo dục cho mọi người. Chúng tôi cam kết cùng nhau phối hợp hành động trong lĩnh vực trách nhiệm của chúng tôi và thực thi các biện pháp cần thiết để đạt được các mục tiêu giáo dục dành cho mọi người. Chúng tôi cùng nhau kêu gọi các chính phủ, các tổ chức liên quan và các cá nhân phối hợp để thực hiện nhiệm vụ này với sự khẩn trương cần thiết. Nhu cầu giáo dục cơ bản cho mọi người có thể và phải được thỏa mãn. Không có cách nào có giá trị hơn để bắt đầu năm quốc tế xóa mù chữ và tiến tới những mục tiêu của thập niên quốc tế dành cho người tàn tật 1983 đến 1992, thập niên thế giới phát triển văn hóa 1988-1997, thập niên phát triển thứ tư của Liên Hiệp Quốc 1990-1999. Quy ước loại trừ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và các chiến lược hành động nhằm nâng cao vai trò phụ nữ, cũng như quy ước về quyền trẻ em. Chưa có thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ để chúng ta cùng cam kết bảo đảm cho mọi người, mọi nơi trên thế giới khả năng lãnh hội việc học tập cơ bản. Do vậy, chúng tôi chấp thuận tuyên ngôn thế giới về giáo dục cho mọi người, đáp ứng các nhu cầu giáo dục cơ bản và đồng ý một khung hành động để đáp ứng các nhu cầu giáo dục cơ bản, thực hiện các mục tiêu của tuyên ngôn. Hội nghị thế giới về giáo dục cho mọi người. Kiến thức để phát triển. Kiến thức để phát triển. Bản báo cáo mới nhất về phát triển trong năm 1998-1999 của Ngân hàng Thế giới World Bank công bố tuần rồi đã phân tích những nguy cơ và vận hội mà cuộc cách mạng thông tin đang tạo ra cho các nước đang phát triển. Bản báo cáo đi đến kết luận rằng thông tin về y tế, khoa học kỹ thuật và tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe và chất lượng sống của người nghèo. Nhà kinh tế học Joseph Stiglitz, đồng thời là Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, đã chỉ ra rằng kiến thức, hay nói cách khác là trình độ dân trí, là nguyên nhân chính tạo nên sự khác biệt. Ông nói hàng năm trên thế giới khoảng 2 triệu trẻ em chết vì căn bệnh tiêu chảy và khoảng 900 triệu trẻ khác bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này. Cho trẻ uống bù dung dịch hỗn hợp gồm nước, muối và đường theo tỷ lệ thích hợp là một biện pháp đơn giản mà bất cứ gia đình nào dù nghèo nhất vẫn có thể làm được và có thể cứu trẻ thoát khỏi tử vong. Thế nhưng rất nhiều bậc cha mẹ ở các nước đang phát triển lại hoàn toàn không biết gì về biện pháp này. Hoặc có thể lấy một ví dụ khác, chỉ một chương trình giáo dục về sức khỏe rất đơn giản của World Bank và một công ty dược phẩm Mỹ đã giúp 30 triệu người dân châu Phi không bị bệnh mù mắt do sử dụng nguồn nước sông không vệ sinh. Cuộc cách mạng thông tin đang xóa bỏ mọi khoảng cách và biên giới giữa các quốc gia. Một số quốc gia thu hẹp được khoảng cách kiến thức và thông tin từ thế giới bên ngoài và sử dụng hiệu quả những kiến thức đó. Những quốc gia nào tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với thông tin y tế và giáo dục càng nhiều thì sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao hẳn lên. Bản báo cáo của World Bank đã chọn Việt Nam là một trong những thành công điển hình. Tỷ lệ biết chữ của người dân Việt Nam thuộc loại cao nhất thế giới, và chính tỷ lệ này đã nâng cao chất lượng sống của người dân. Thống kê của Ngân hàng Thế giới về tình trạng nghèo đói ở Việt Nam cho thấy 68% số hộ gia đình sẽ lâm vào tình trạng nghèo đói nếu chủ hộ là một người thất học. Còn nếu chủ hộ có trình độ văn hóa cấp 1 thôi thì tỷ lệ nghèo đói giảm xuống còn 54%, trình độ phổ thông trung học thì còn 41% và trình độ đại học thì chỉ còn 12%. Một thành công khác là Costa Rica. Tuổi thọ và tử suất ở trẻ sơ sinh của nước này ngang bằng với các quốc gia công nghiệp khác trên thế giới, mặc dù thu nhập của người dân chỉ bằng 10% thu nhập của người Mỹ. Thành tựu này là nhờ vào các chương trình y tế và sức khỏe của chính phủ Costa Rica trong hơn thập kỷ qua. Cuối cùng, bản báo cáo đã đề nghị 3 giải pháp. Một là các nước đang phát triển nên thực hiện những chính sách về thu hẹp khoảng cách thông tin bằng cách đầu tư cho giáo dục và đào tạo, thực thi chính sách mở cửa và nhất là giảm giá các dịch vụ liên lạc viễn thông. Hai là các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, NGO, các tổ chức đa phương quốc tế và khu vực tư phải cùng làm việc với nhau để hoàn thiện cơ chế thông tin, như đề ra các tiêu chuẩn sản phẩm, tiêu chuẩn kế toán và kiểm toán, công khai hóa các thông tin. Ba là các chính phủ phải nhận thức được những cách biệt về kiến thức và thông tin rất khó xóa bỏ. Nhưng nếu nhận ra được kiến thức là cốt lõi của quá trình phát triển, thì các nhà hoạch định chính sách sẽ phát hiện được những giải pháp bất ngờ cho những vấn đề tưởng như rất khó giải quyết. Trích lược từ World Development Report 1998-1999, báo Tuổi Trẻ, ngày 17 tháng 10 năm 1998. Tính trung thực. Do yếu kém nên ta sợ nghe sự thật, còn nếu thoái hóa, tham nhũng thì lại càng ghét nó. Chỉ còn tìm cách đặt lại tính trung thực đúng vị trí của nó nếu muốn chấn hưng đạo đức. Vì như sách nói, sự thật giải phóng chúng ta. Tuy nhiên, đây là một quá trình đau đớn. Chỉ cần nghĩ đến các phụ nữ Trung Hoa, nạn nhân của tục lệ bó chân. Mở trói ra, họ rất mừng, nhưng đi không được. Phải tập tành lại trong nhiều gian khổ. Tôi chọn ở lại đất nước, phục vụ dân tộc, vì trân trọng và đặt nhiều kỳ vọng ở một số giá trị của chủ nghĩa xã hội, như công bằng xã hội, sự quan tâm đến người lao động, người nghèo, phụ nữ, trẻ em. Hồi mới giải phóng, có lần tôi không cầm được nước mắt khi chứng kiến sự đổi đời của những người nghèo khổ. Tuy nhiên, cũng ngay từ đầu, tôi có những điều day dứt vì cái giá trị đạo đức căn bản nhất, cái trục của mọi nguyên tắc không được coi trọng. Đó là sự trung thực. Đây là sự tích lũy cô đọng nhất của sự khôn ngoan loài người, từ đời này qua đời nọ, để giữ cho xã hội không náo loạn. Cái khung đạo đức chỉ có mấy điều cơ bản, không rườm rà, nghi thức. Vài năm đầu, tôi tham gia tổ thường trực một ngành khoa học nhân văn trong tập thể trí thức, và hàng tuần phải phản ánh tâm tư nguyện vọng và những gì anh em nêu lên từ cuộc sống. Vào cuối thập kỷ 70, tham nhũng ở cơ sở đã được phản ánh. Đầy nhiệt tình cách mạng, tôi phản ánh lại một cách trung thực. Tưởng như vậy là đóng góp xây dựng và trung thành với chế độ. Nào ngờ, tôi nghe loáng thoáng, bị đánh giá là thiếu quan điểm. Từ đó, tôi tập chui vào cái vỏ ốc. Tuy không bao giờ nói dối, nhưng cũng không nói sự thật để mua lấy sự an toàn. Trong công tác khoa học, tôi có dịp sinh hoạt nhiều tháng tại một xí nghiệp điển hình tiên tiến và thấy cán bộ công đoàn ngồi lại đánh giá công nhân trên những phát biểu của họ ở các buổi học tập chính trị. Còn công nhân thì thổ lộ: người ta không cần biết chúng tôi sản xuất như thế nào, đối xử với anh em ra sao, gìn giữ tài sản chung đến mức nào, mà chỉ coi trọng lời nói. Tôi thì rất ngượng ngùng phải nói những điều không xuất phát từ đáy lòng. Đó là vào giữa thập kỷ 80. Còn ngày nay, trở lại sự trung thực, thì ta thấy trong cuộc sống, mắt, mũi, môi giả, hàng giả, bằng lái giả, bằng cấp giả, hôn nhân giả. Người ta giả vờ với nhau một cách tỉnh bơ. Đáng sợ hãi cho tương lai là chuyện gian dối ở cái chỗ mà lẽ ra sự trung thực là nguyên tắc hàng đầu. Đó là ở phòng thi, thầy làm lộ đề, trò quay cóp. Con người lấy cái gì làm cơ sở để quan hệ với nhau khi cái trục chính của chiếc cầu đã gãy? Cái túi nước silicon rò rỉ đã biến những con người muốn làm đẹp thành xấu xí đến tai hại. Thực phẩm giả, bằng lái giả gây chết người. Còn bằng cấp giả, xin trích đoạn dưới đây từ báo Phụ Nữ ngày 29 tháng 7 năm 1997. NM, sinh viên khoa ngữ văn báo chí, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, một cô gái tài hoa, có lối sống khá bạc mạng, mệt mỏi tâm sự. Ở gia đình, bố mẹ luôn dạy tôi cách sống tốt, chân thật. Nhưng tôi biết rõ rằng đó chỉ là lời nói, thực tế còn cả một khoảng cách. Cái khoảng cách ấy đã được em mà nhận rõ khi người ta phát hiện hai cái học vị tiến sĩ của bố và mẹ em đều là giả. Em bộc lộ: tôi không quan tâm lắm đến danh dự của gia đình, nhưng bố mẹ, những thần tượng của tôi, đã hoàn toàn sụp đổ. Để trốn chạy thực tế, em thường đóng kín cửa phòng, đắm mình trong âm nhạc của Spice Girls hoặc phóng xe hết tốc lực ngoài đường. Thế đấy, cái giả tưởng chừng như vô thưởng vô phạt đang giết chết một thế hệ về mặt tinh thần. Và ngày nay không cần thiết phải chứng minh tính chính trị của đạo đức nữa. Cái khó là tìm hiểu những nguyên nhân sâu xa và những cơ chế vận hành nào đã đưa tới tình trạng đáng báo động này. Tôi không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng chỉ xin chia sẻ những điều tôi trăn trở. Không nói sự thật có khi là cần thiết, như luật gia, nhà tâm lý phải giữ kín câu chuyện của thân chủ mình. Có khi bác sĩ thân nhân không cho người bệnh biết về bệnh tình của họ để tránh sự sụp đổ tinh thần. Tuy nhiên, không nói sự thật không có nghĩa là luôn luôn phải nói dối, và nói dối phải được giới hạn triệt để trong trường hợp bất khả kháng. Ngoài nguyên nhân sâu xa trên, có thể còn các nguyên nhân cơ chế. Một nền giáo dục từ thế hệ này qua thế hệ khác không nhấn mạnh đủ đến đạo đức con người nói chung, mà tính trung thực là cái trục. Chúng tôi đấu tranh chống những khuynh hướng sai lầm trong giáo dục đào tạo. Đó là khuynh hướng duy ý chí, muốn nôn nóng đưa giáo dục chính trị vào ngay cả từ lớp dở lòng. Rốt cuộc, chính trị không đạt yêu cầu, mà nhân cách cũng không xây dựng được. Trích Mai Chí Thọ, Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh, báo Công an ngày 27 tháng 9 năm 1997. Do một thời gian dài chỉ đánh giá con người trên lời nói của họ, nên ta quên để ý đến con người thật của họ. Có khi những người nói ngược ấy lại muốn cứu vãn tình hình. Họ dám nói ngược, nhưng họ toàn tâm toàn sức vì dân. Ta đánh giá cao những báo cáo tô hồng, những trường có tỷ lệ lên lớp thi đậu cao, những người nói đúng bài bản nên cấp dưới tập phản xạ nói dối. Phản xạ này ăn sâu trong tâm tư họ đến nỗi có người không còn biết nhận ra và phân biệt thật giả, đúng sai. phải tập lại từ đầu, không phải bằng hô hào mà bằng hành động. Khó có thể kêu gọi tuổi trẻ bằng những khẩu hiệu chung chung, nhưng họ sẽ hưởng ứng ngay với cách làm mới. Đó là tinh thần và phương pháp khoa học giúp nhận thức sự thật khách quan. Có bệnh mà không nhận là mình bệnh thì không chữa khỏi được. Xã hội luôn luôn có vấn đề, cho nên phải đánh giá cao những cấp dưới phát hiện được vấn đề, thay vì những kẻ không thấy hay che lấp vấn đề. Tập cho con người dám gọi sự việc bằng tên thật của nó. Khen thưởng những ai lật tẩy sự dối trá, phạt nặng sự dối trá trong sản xuất, chỉnh đốn triệt để ngành giáo dục, vì bao giờ còn gian lận trong ngành này thì không thể gọi nó là giáo dục. Văn hóa nghệ thuật phải đem sự dối trá ra làm trò cười cho đến nơi đến chốn. Nhưng sống trung thực đòi hỏi sự dũng cảm, và chỉ có thể trung thực trên cơ sở tự tin do năng lực và đạo đức của bản thân. Nguyễn Thị Oanh, Tuổi Trẻ Chủ Nhật, ngày 26 tháng 10 năm 1997.